Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ban soạn thảo luật thuế nhà đất tại Việt Nam đã hoàn thành bản dự thảo mới và dự kiến sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới. Như vậy, ít nhất đây cũng là bản dự thảo thứ 5 của đạo luật này. Dự luật này gây xôn xao trong dư luận do có nhiều ý kiến chống đối việc áp dụng loại thuế mới. Còn luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó văn phòng chủ nhiệm Quốc hội, cho SBS Việt ngữ biết dự luật này được đệ trình trước đây nhưng lại bị dẹp bỏ. Nhưng liệu lần này có áp dụng hay không?
Cái việc này trước đây cũng có một lần đưa ra cách đây hơn 10 năm, nhưng mà sau đó thì dẹp. Bởi vì riêng mấy ông bộ trưởng ngồi ông bàn với nhau đó, thì ông thấy nếu mà đánh thuế thế đó, thì cái tiền lương của ông đó là không đủ để mà trả cái tiền thuế tới nhà đất của ông. Thì ông tự nhiên ông thấy ông thuộc ngay. Thì có một phiên họp chính phủ mà tôi được tham dự thì nó diễn ra như vậy. Còn về tình hình bây giờ đó, đang nhiều khó khăn mà ta đặt ra cái thuế nhà đất, thuế này thế kia. Bởi vì cảm giác thì như là ngân sách nhà nước là có vấn đề. Nhưng mà chính phủ đã chính thức có ý kiến rằng đây mới chỉ là ý kiến của bộ. Nhưng mà chính phủ chưa có ý kiến, chưa định hình, định dáng gì cả. Cho nên vì vậy, cho nên cái chuyện mà đưa ra trước Quốc hội là chắc là chưa. Bởi vì quy trình đưa ra trước Quốc hội đó là phải chính phủ có ý kiến. Rồi sau đó là thẩm tra của Ủy ban tương ứng, Ủy ban Kinh tế Tài chính chẳng hạn của Quốc hội. Thì lúc đó mới đưa ra được. Chứ còn bây giờ thì mới là khởi lên. Nhưng mà khởi cái thuế nhà đất trong tình hình này đó, thì rõ ràng là nó đúng như là chắc là chính phủ họ cũng không muốn khởi cái chuyện này ra để có dịp dân người ta phát biểu nhiều chuyện này chuyện khác. Như là đang là tiêu cực, đang là tham nhũng tràn lan, đang thất thoát hàng ngàn tỷ, hàng vạn tỷ. Thì nếu mà thu hồi được cái chuyện đó thì đâu cần phải đóng thuế làm chi. Cho nên người ta đã có nhiều đề tài để người ta nói. Cho nên có lẽ là người ta cũng không có hăng hở gì. Còn cái chuyện đánh thuế nhà đất thì đó là cái chuyện nếu mà chừng mực nào thì các nước trên thế giới họ cũng làm. Nhưng mà họ cũng làm theo cái mức thu nhập GDP bình quân đầu người nó khác. Ở Việt Nam bây giờ mới hơn 2.000 đô la thì không làm cái gì mà giờ đóng đủ thuế thì thế nào. Cho nên riêng có người ta đưa một cái ví dụ nhỏ thôi. Nếu hai ông bà, hai vợ chồng già mà ở trong cái nhà mà phải đóng thuế mà họ không có thu nhập gì hết. Thì nếu không có tiền đóng thuế thì đuổi ra khỏi nhà để có cái nhà khác. Thì đó là cái những câu chuyện đó cũng là không bình thường rồi. Còn bây giờ người ta có cái gì thu nhập thì một cái sự gì một tăng thu nhập hay là thay đổi lưu chuyển thì người ta mới đánh thuế. Người ta là có cái thu gì đó thì người ta mới đánh thuế. Tự nhiên một cái sự vật bất động mà đề thuế xuống đánh đó. Cho nên cái đó là cái rất không bình thường và chỉ tạo cái phản ứng tiêu cực của xã hội mà người ta lại bất mãn nhà nước thì cái đó không có gì tốt.
Dạ vâng, thưa luật sư thì trong cái dự luật này của Bộ đưa ra thì chỉ đánh thuế cho những căn nhà nào mà mới xây, tức là trên 600 triệu đồng tiền Việt Nam. Như vậy thì phần lớn các chung cư ở các thành phố lớn như Hà Nội hay là Sài Gòn đều phải đánh thuế. Nhiều người cho rằng cái giới trung lưu có tiền mới có thể mua được những căn hộ mà trong những cái tòa building cao ngất như vậy. Nếu mà thực hiện đối với việc này thì có lẽ là đúng thôi thưa luật sư.
Bởi vì hiện bây giờ đây là một cái dự thảo là nó đưa ra nhiều cái tiêu chí định mức để đánh thuế. Thì tất cả cái đó nó chưa có cái gì định hình cả. Còn nếu trường hợp có người nói cái này cũng có người nói cái kia. Thì đây mới là cái vòng gọi là vòng bình luận xã hội thôi. Thì chưa có cái gì để mà mình nói. Còn nếu mà tranh luận cái đó thì chuyện để tranh luận. Cho nên những người mà có tiền mua nhà mới thì mới đánh thuế. Nhưng mà người ta bảo tôi mua nhà, tôi bán nhà thì tôi đóng thuế rồi, đủ thứ thuế rồi, bây giờ còn thuế gì nữa, thuế. Riêng cái chuyện đó cũng không khó trả lời. Nhưng mà đây là có Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chính thức và ông Vương Đình Huệ chính thức nói rằng cái này chưa, cái này chỉ có Bộ Tài chính đưa ra cho còn chính phủ chưa có chuyện gì cả. Cho nên cái này nó cũng là ném ra một cục như thế rồi để người ta phát biểu. Nhưng mà rõ ràng phát biểu nó có chủ tướng là nó không tốt, không tích cực. Ý kiến hưởng ứng, những người hưởng ứng chỉ là những người ăn lương, họ không muốn kiếm thêm tiền để mà cái tiền lương họ khá hơn thì họ mới đè người ta đến thuế. Thực tế những người mà có nhà không ai muốn cả.
Dạ vâng, dạ, thưa luật sư, Bộ Tài chính biết rằng dự luật thuế này có lẽ dân chúng sẽ không đồng ý. Nhưng mà tại sao lại đưa ra lúc này để cho dư luận bàn tán như vậy thưa luật sư?
Là người quan sát đó, thì tôi cho rằng là cũng là ông lo cái chuyện ngân sách, ông lo cái chuyện mà đảm bảo thu chi. Cho nên nó hiện giờ là sắp đến mấy tháng nữa là đã tăng lương đây. Rồi ông nhìn trong cái túi tiền ông là ông không đáp ứng nổi, cho nên ông mới vẽ ra cái chuyện tăng thu thế này tăng thu thế kia. Thì ông là cái người phải đảm bảo thu chi, cho nên ông nhìn vào cái túi tiền ông lo nợ xấu, nợ nước ngoài, nợ đáo hạn chưa trả được, vay tiền nước ngoài, vay nợ dài hạn để trả nợ ngắn hạn, thì cái chuyện đó là cái chuyện nghe nó bắt đầu nó gây gớm một cái nền kinh tế mà ông thủ tướng đã có lần nói là không phải là nó sẽ sụp đổ nền tài chính gì đó. Cho nên bây giờ ông cũng đánh động cho người ta thấy rằng bây giờ đó là tài chính tiền của ông là nó cạn kiệt, cho nên bây giờ cái nguồn thu kiếm nguồn thu và đây cũng là một nguồn thu lớn thì ông đặt ra như thế. Thì từ sau ông trước khi ông bị người ta hạ tổng thì ông đưa ra chiêu này chiêu kia ông đỡ như thế thôi.
Dạ vâng, luật sư lúc đầu có nói nhiều người cho rằng cái số tiền thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà các tòa án đã nêu lên với các bị cáo thì nếu mà thu hồi được thì không phải đến thuế dân. Như vậy thì có vẻ rằng những cái số tiền mà thất thoát không thể nào thu hồi được sao luật sư?
Thì theo cái báo cáo đó thì tiền mà thu lại đó chiếm 7-8% mà. Thì ta tấu tán chuyện này, tấu tán chuyện kia không thu hồi được.
Còn mấy chục phần trăm kia đi đâu thưa luật sư?
Đi đâu thì bây giờ người ta cũng chưa biết đi đâu. Trong luật người ta quy định rằng phải quản lý tài sản, quản lý cái này, quản lý cái kia. Và nhất là khi khởi tố vụ án thì phải chú ý cái tài sản, phải kê biên, phải phong tỏa ngân hàng, phong tỏa này kia. Mà họ hình như họ quên làm, họ không phong tỏa ngân hàng, phong tỏa kia. Người ta tấu tán hết. Tấu tán đó thì đi thu hồi nó chỉ là đã không đáng kể. Cho nên cái đó là cái đau đầu. Thường là vừa qua đó, có nhiều cái ý kiến mà trong đó tôi cũng có nhiều lần phát biểu rằng là vấn đề không phải là các vụ án tham nhũng, là vấn đề không phải là hình phạt, kể cả không phải là tử hình, mà chính là lấy lại cái tài sản, cái tiền của mà cái người đã chiếm đoạt, lấy lại càng nhiều càng tốt, thậm chí là kê biên hết tài sản của mấy người đó lấy lại hết. Thì nhưng người ta đấy ít chú ý, còn đây thì lại có chú ý chuyện đó, cái nhắc nữa chú ý chuyện đó, nhưng mà có phải chăng đó trễ rồi khi người ta đã tấu tán hết được sao?
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.